hóa của Ai Cập. Tận cảm ơn, tôi xin bắt đầu. Tận cảm ơn những người đã tổ chức hội nghị này. Và xin cảm ơn cộng đồng BYU ở đây đã chào mừng chúng tôi đến đây ngày hôm nay. Giống như một người mà với tư cách là một người đã hồi trước tổ chức một hội nghị. Tôi thấy rất là đặc biệt và rất là tuyệt vời là hội nghị này trôi chảy rất là tốt và rất là rõ mỗi năm mà tôi đến đây. Để bắt đầu, tôi sẽ nói về vai trò của tôn giáo trong sự thay đổi tiến trình dân chủ hóa ở trong Ai Cập. Để nói rất là tự nhiên là nước Ai Cập đang thay đổi rất là nhanh. Tại vì sự thay đổi và sự chuyển đi của quyền lực ở trong nước Ai Cập đang xảy ra. Có nghĩa là chúng ta muốn xem là sự thay đổi này sẽ đến tới đâu. Và mặc dù chúng ta thường nói đấy là một sự tiến trình dân chủ hóa, tôi xin đề nghị rằng là có rất nhiều sự thay đổi đang xảy ra ở trong phần chính phủ, ở trong phần chính trị, ở trong phần xã hội, ở trong phần kinh tế, ở trong phần văn hóa. Tất cả những điều đó đang xảy ra và đang thay đổi ở trong Ai Cập. Và tôi sẽ xin nói đến một chút về những vai trò của tôn giáo và những sự thay đổi đang xảy ra ở Ai Cập. Tôi thấy một điều rất là thú vị là cuộc tranh luận này là điều mà không có một phần nào ở trong cuộc khởi nghĩa vào năm 1990. Đó là không phải là một vấn đề vào thời đó. Và một cuộc tranh luận về những quyền lợi của mỗi người và những dân cư phần nhỏ là như thế nào. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, ở trong Ai Cập, là người ta thấy là sự tôn giáo là một điều sẽ đe dọa những tư tưởng dân chủ ở trong cuộc khởi nghĩa này. Đối với tôi, thì tôi có một quan điểm khác. Tôi sẽ nói là tôn giáo và nhất là hồi giáo không phải là một trở ngại ở trong sự tiến trình dân chủ hóa, nhưng cái điều mà đang trở ngại và làm chướng ngại là sự độc quyền và ước muốn làm một độc quyền của các tác nhân chính trị, nhất là những người mà thuộc nhóm Salafist. Nhưng những người ở trong quân nhân cũng là một tác nhân rất là đầy ảnh hưởng ở trong những cuộc khởi nghĩa này. Cái xu hướng để làm lại những sự vấn đề đã xảy ra ở dưới cái vua Mubarakim có thể xảy ra nếu những người ở Ai Cập không cẩn thận. Tại vì trong sự thay đổi thành dân chủ hóa thì có rất nhiều phương diện khác nhau. Tôi có ba phương diện mà tôi có thể nói đến. Thứ nhất là sự thay đổi chính trị. Thứ hai là cách người ta sẽ làm một chính phủ. Trước hết tôi xin nói về sự thay đổi chính trị. Một sự thay đổi chính trị từ một chính phủ độc đoán, một chính phủ mà có một quân nhân hoặc là công an bí mật, tức là một nhóm người mà nắm hết quyền năng để thành một chính phủ có độc tự do hơn. Một phần cần thiết để có sự thay đổi này là có được những cuộc bầu cử mà có được tự do. Nhưng để nói một sự tự do có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là người ta có thể đi bầu hoặc là người có nghĩa là chính phủ làm cho các người mà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, hay là tự do trong chính phủ có nghĩa là như thế nào. Và lúc mà có sự thay đổi chính trị cũng có sự thay đổi kinh tế. Và đối với tôi, đó là một cái phân diện quan trọng nhất. Và đó là cái phân diện mà tôi sẽ nói đến ít nhất ngày hôm nay. Xin lỗi. Khi chúng ta nói về sự thay đổi kinh tế là mục đích của một đề để giải quyết được những sự sai lầm, những vấn đề ở trong kinh tế. Và đấy là một vấn đề rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta thấy lý do tại sao mà người ta sẽ khởi nghĩa và đi vào đường và phản đối chính phủ không phải là do một Hồi giáo hay là những tín ngưỡng, chính là sự thất vọng ở trong kinh tế của một dân cư mà sẽ làm cho xã hội mới bắt đầu một khởi nghĩa. Nhưng đó là cái vấn đề kinh tế, và chắc là bây giờ tôi sẽ không nói đến nữa. Cái sự thay đổi thứ ba là sự thay đổi văn hóa, và đây là đề tài chính của tôi ngày hôm nay. Chủ nghĩa dân chủ là nhiều là hơn một đảng dân chủ hay là chính trị. Đó chính là một văn hóa, đó là một mục đích. Có thể sự thay đổi văn hóa có thể định nghĩa là sự chấp thuận ở trong của văn hóa của tất cả mọi người theo một đảng dân chủ hay là trong một xã hội. Ở trong hoàn cảnh này, chúng tôi nói về sự thay đổi tiến trình dân chủ hóa. Tại vì có chính thức là sự thay đổi ở trong chính phủ, nhưng mà cũng có, không phải là chính thức, nhưng mà cũng có sự thay đổi ở trong văn hóa. Và khi chúng ta nói về sự thay đổi ở trong xã hội, thì chúng ta phải nói đến tất cả ba cái phần này rất là quan trọng. Nhất là khi đến từ một chính phủ mà ngược đãi những ai mà phản đối, tới một chính phủ mà chấp nhận và chấp thuận, thừa nhận những người mà có quan điểm khác. Khi chúng ta nói về Ai Cập, có rất nhiều trở ngại ở trong sự thay đổi và tiến trình dân chủ hóa này. Đó là lý do tại sao mà tôi nói là chúng tôi chưa biết là Ai Cập đang thay đổi, nhưng mà không có biết là thay đổi tới đâu. Tại vì chúng ta phải nhớ là đang có chủ nghĩa thế tục ở trong Ai Cập mà làm cho chúng ta chưa biết là sẽ như thế nào. Và cũng có được sự phổ biến. Một vấn đề rất là lớn ở trong sự tiến trình thay đổi dân chủ hóa là một nhóm Salafist mà không muốn để có xã hội thành như thế, thành tự do hơn. Đó là những sự trở ngại lớn nhất ở trong thay đổi tiến trình dân chủ hóa ở bên Ai Cập. Và cũng có rất nhiều trở ngại khác mà làm cho một sự tiến trình đổi qua như thế. Nhưng mà trước khi chúng ta thành những người mà bị bi quan quá, tôi xin nói là một trong số lý do mà tôi vẫn còn lạc quan về Ai Cập và tương lai của Ai Cập là tại vì tư tưởng của những ai mà đang biểu tình làm cho tôi thấy là họ muốn có được sự tự do tôn giáo và những đòi hỏi để có được một sự chính trị, chính phủ thành công là nằm ở trong họ. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta phải nhớ là chúng ta thấy hai quan điểm ở trong nước Ai Cập. Và tại vì có hai quan điểm thì vẫn còn có sự tranh cãi với họ, với nhau, và chúng ta chưa biết là sẽ như thế nào.
Culture which is generally open and inclusive and tolerant of diversity, and this tension between these
sự căng thẳng giữa hai bên này là một vấn đề mà phải giải quyết. Khi chúng ta nói về sự tranh luận tư tưởng ở bên Ai Cập, chúng ta phải nhớ là chính phủ và nước Ai Cập phải có được một nhà nước tôn giáo hay là một nhà nước dân chủ. Đây không phải là một câu hỏi mới đâu. Đó là một câu hỏi vào mấy năm 1920 tới 30, cũng như 50 tới 60 vào thời Nasser, và cũng vào cách đây 10 năm cũng có vấn đề và câu hỏi này. Đó là một câu hỏi mà không bao giờ được giải quyết hết. Trong một mức độ, cuộc tranh luận giống như là một vai trò của tôn giáo ở trong cuộc sống hàng ngày và ở trong xã hội, và hoặc là một tín ngưỡng tôn giáo ở trong xã hội phải được áp dụng vào nhà nước của một nước. Tức là một nhà nước phải áp dụng tôn giáo ở trong những sự quyết định của họ hay là không. Tôi phải nhớ là ở bên Ai Cập, người ta không bao giờ nói là một nhà nước thế tục hay là chủ nghĩa thế tục, tại vì ở bên thế tục thì người ta thường nghĩ là đó là một chủ nghĩa của miền Tây hay là của những ai mà vô thần, cho nên họ thì thường nói là nhà nước dân chủ chứ không phải là nhà nước thế tục. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà tôi nói là thế tục hay là dân chủ thì cũng giống nhau. Trong một mức độ là vai trò của tôn giáo ở trong cuộc sống bình thường của xã hội. Thứ hai là người ta tự hỏi là bản sắc của một người Ai Cập là như thế nào? Tức là một người Ai Cập là ai? Để làm một người Ai Cập phải là một người theo Hồi giáo. Để có được quốc tịch, để có được quốc tịch thì phải là một người Hồi giáo hay sao? Cái điểm thứ ba ở đây có thể là vấn đề quan trọng nhất và khó nhất, là nhà nước phải bắt buộc người ta theo chính một tôn giáo và theo tôn giáo một cái chánh giáo. Tức là nếu một người bỏ đạo thì nhà nước phải phạt hay là làm sao? Đó là một vấn đề mà rất là thú vị, tại vì cách đây nhiều năm bên Ai Cập người ta không làm như thế, nhưng mà bây giờ người ta đang xem là muốn làm như thế nào. Giờ đây xin nói một chút về cuộc cách mạng Ả Rập và những kết quả của cuộc cách mạng đó.
Part of the protest movements in the spring of 2010 and the uprisings. Rather, what defined the protest was a high degree of unity.
Lý do tại sao mà người ta biểu tình vào năm 1911 là tại vì họ không có đoàn kết với nhau cả. Chúng ta phải nhớ là hoặc là người Hồi giáo, hoặc là theo đạo nào cốt, người nam, người nữ, trẻ tuổi hay là người già, tất cả mọi người đoàn kết vào chính một mục đích, đó là Mubarak, là vua Mubarak phải đi và phải không được làm vua nữa. Và đó là một điều rất là đặc biệt, tại vì vào thời đó tất cả những gì thay đổi ở trong nước Ai Cập, và tại vì người ta không hài lòng với những việc làm của Mubarak và của kinh tế thì người ta không chịu ông làm vua nữa. Nhưng mặc dù lúc mà họ đuổi Mubarak ra, họ đã có được đoàn kết, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì tình đoàn kết đó không còn nữa. Và đó là một phần rất là bình thường trong sự tiến trình dân chủ hóa. Thì có rất nhiều người trong dân cư mà có thể được đoàn kết ở trong phần đầu tiên, có nghĩa là để đuổi một cái gì đó ra ở trong tiến trình dân chủ hóa. Ở trong phần thứ hai, để làm một văn hóa mới hay là làm một hiến pháp mới, thì sự đoàn kết đó mới tan được, tan đi. Vào cuộc bầu cử 1911 và 12, là có sự tranh luận giữa tôn giáo. Người ta có những sự tranh luận, nhưng mà những cái đó không quan trọng. Okay, vào thời đó, người ta bầu cử có cái phần là người ta mà theo Hồi giáo, người ta mà theo Salafist. Nhưng mặc dù họ có hai đảng này, người ta không phải là đi bầu theo tôn giáo hay là Salafist gì đó, nhưng mà họ bầu theo tư tưởng của đảng đó. Những người Hồi giáo có được làm tổng thống với là 47% người ta bầu trong đó. Và lý do tại sao mà người ta ủng hộ những đất nước đó là tại vì họ không thuộc vào vua Murafast Mubarak. Và mặc dù chúng tôi ở ngoài Ai Cập thấy là cuộc khởi nghĩa đó rất là nhanh, nhưng mà thật ra trong vòng nhiều năm, 10 năm trước, là nhóm Hồi giáo đã làm cho cuộc khởi nghĩa này xảy ra được.
Less inclined to return Egypt to the era of Nasserism. The third reason why they were so.
Lisa, tại sao mà họ thành công được? Ở trong cuộc bầu cử này, và tại vì tiếng Ai Cập cũng sử dụng tiếng Arab, mà làm cho người ta thấy là có thể hợp hơn với họ. Và tại vì họ chịu đau khổ nhiều khi họ nghe được về những gì mà có thể xảy ra theo tiếng Ai Cập, thì đó là lý do tại sao mà đảng Hồi giáo thành công được. Nhưng mà nếu mà Hồi giáo thành công như thế trong cuộc bầu cử, tại sao những đảng mà không có tổ chức như thế cũng có thành công? So chúng ta phải nhớ là nếu mà sự khác biệt giữa tôn giáo của họ không có quan trọng, thì tại sao chúng ta thảo luận ngày hôm nay? Tại vì người ta khi đi bầu thì cũng không quan trọng, nhưng bây giờ khi người ta đang lập một hiến pháp mới, đó chính là vấn đề ở trong quốc hội lập hiến pháp này. Cho nên những người Hồi giáo mà có cái phần lớn và đa số người ở trong quốc hội lập hiến pháp là Hồi giáo, thì họ muốn có một sự ảnh hưởng lớn ở trong hiến pháp mới này. Và bây giờ, những người theo thế tục hay là những người mà không thuộc Hồi giáo cảm thấy là họ không có quan điểm của họ nghe được. Để cho tôi nói trước về quan điểm Salafist trước. Những người thuộc nhóm Salafist cảm thấy là để theo một hiến pháp Hồi giáo là không phải là một tiến trình dân chủ hóa, tại vì nhóm Salafis thấy là vì dân cư làm cho họ thành người lãnh đạo thì họ cảm thấy là họ có thể viết hiến pháp theo cách riêng của họ. Và những điều đó không phải là theo hiến pháp luật lệ, mà tôi sẽ nói là phần quan trọng nhất của một xã hội mà sẽ thành công. Khi nói về một luật pháp được viết theo phần lớn nhất, thì thường không có quan trọng về những nhu cầu và quyền lực của dân cư phần nhỏ.
Now, interestingly, before I talk about a little bit about some of the points of contestation.
Trước khi tôi nói về các điểm trong hiến pháp, là tôi xin nói một điều rất là thú vị đối với tôi và một phần mà cũng làm cho tôi thất vọng là một phần quyền lực và nguyên tắc cơ bản.
The legal community in Egypt over the last 10 or 15 or 20 years.
Đã được thừa nhận ở trong các luật sư và luật pháp ở bên Ai Cập là có một sự tín ngưỡng là để có được tình đoàn kết ở trong đất nước thì cũng phải có được một tình đoàn kết ở giữa tôn giáo. Có nghĩa là để thành công với tư cách là một đất nước thì cũng phải có được tất cả mọi người phải theo chính một tôn giáo. Tôi viết nhiều về cái này ở trong sách của tôi, và tôi thấy cái này rất là thú vị. Tôi chỉ có được 5 phút nữa, nhưng mà để tôi nói một chút về 2-3 điểm. Trong phần thứ hai ở trong hiến pháp, nói là đạo Hồi giáo hoặc là luật pháp Sharia là nguồn gốc chính của các luật lệ. Và chúng ta và họ ở trong Ai Cập phải công nhận là pháp luật do Hồi giáo là đúng hay không? Rồi bây giờ có một luật pháp nói là không thể nào nói gì xấu về ông trời của họ, về Allah của họ.
Particular interpretation of religion which is being advocated by the Salafists, but also ties into issues of freedom of conscience, and that's really kind of what this conference.
Mà cái này để có được một luật và nói đến tôn giáo như thế. Yeah.
Other individuals within society.
Một phần về hispa nói về người ta phải sống như thế nào và hoặc là phải theo tôn giáo của họ như thế nào. Và một phần của Ai Cập bây giờ là họ phải nhận ra, phải quyết định là người ta có thể ép buộc ai để theo tôn giáo hay không. Nhưng mà phần quan trọng là để nhận ra tất cả những vấn đề này là nhà nước phải tích cực tới đâu, như thế nào, để ủng hộ tôn giáo nào, hay là ủng hộ người ta phải sống theo tôn giáo của họ như thế nào. Để kết thúc, tôi xin đề nghị 3-4 điểm mà tôi đang bỏ qua rất nhiều trong bài viết của tôi. 25 phút không phải là đủ để nói hết về lịch sử của Ai Cập. Nhưng mà tôi hy vọng là tôi sẽ nói về những đề tài quan trọng nhất về Ai Cập và đối với hội nghị này. Để nói về cái phần nào quan trọng nhất ở trong tôn giáo là như thế nào, và tôi sẽ nói là tùy theo là chúng tôi muốn nói về tôn giáo, về những phần, những điểm nào. Và nếu mà chúng ta xem Ai Cập đang thay đổi như thế nào, Nhưng mà chúng ta nói là những sự thay đổi đang xảy ra ở Ai Cập là những sự thay đổi Ai Cập ở Thế Tục hoặc là Hồi giáo, thì chúng ta cũng bỏ qua một vài phần rất là quan trọng, tại vì chúng ta biết giờ là có rất nhiều sự thay đổi khác nhau đang xảy ra. Có nhiều nhóm người là Azazite, những người anh em Hồi giáo, Wasat, Abomoran, mà tất cả mọi người cố gắng xem là hiện tại hiến pháp và cuộc sống ở Ai Cập phải sống như thế nào. Và cũng có rất nhiều cuộc tranh luận ở trong các nhóm của họ. Và trong vài năm vừa qua, chúng ta thấy sự tranh luận ở trong các nhóm đó và hai ở trong đó. Mà đối với tôi là thú vị nhất là Abdal Monium Abrafuta, và ông là một người mà đã cố gắng làm tổng thống, và cũng có Wasatch Party. Nhưng mà nói lần nữa, mà tôi thấy là sự ủng hộ rất là lớn ở trong để có được một nhà nước dân chủ, mặc dù người ta vẫn còn theo tôn giáo. Họ muốn được có một nhà nước dân chủ, một nhà nước thế tục. Tôi đã gặp được một người ở trong Sheikh Azhar, và ông là một người mục sư, một người lãnh đạo ở trong Hồi giáo, và ông đã tổ chức một cuộc hội nghị để thảo luận về những sự vấn đề này. Và họ đã quyết định phải có một chủ nghĩa thế tục ở trong đất nước đó. Và tôi thấy là lý do tại sao ông đã làm thế là ông không muốn cho ai bị áp buộc phải sống như thế nào. Cho nên mặc ở trong những người có học vấn mà theo Hồi giáo là thế là có được sự khác biệt giữa nhà nước và tôn giáo là điều tốt. Để kết thúc, tôi sẽ nói là tôn giáo có thể có được một vai trò tốt hay không tốt tùy theo là quan điểm và tương lai phải như thế nào. Và những kết quả và hậu quả và xảy ra ở Ai Cập sẽ như thế nào là chúng tôi chưa biết. Xin cảm ơn.